Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả Năng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 3 tháng 2 năm 2016, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nhật Bản và Nam Triều Tiên cảnh báo Bắc Triều Tiên chớ nên thử nghiệm hạt nhân. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng những vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên là vi phạm trắng trợn các quyết định của Hội đồng Bảo an và là một hành động khiêu khích. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương và An Tôn giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói Nga tiếp tục không kích Syria cho đến khi đập tan quân khủng bố.
Nhiều kẻ thánh chiến Hồi giáo đã xâm nhập vào châu Âu với vỏ bọc người tị nạn chiến tranh.
Chứng khoán châu Á hôm nay lại tuột dốc theo giá dầu hỏa.
Mỹ và Liên hiệp châu Âu đạt được thỏa thuận mới về chia sẻ dữ liệu.
Ngoài ra chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Mỹ tuyên bố tiếp tục các cuộc tuần tra trên biển và trên không ở Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Tấn Chương và An Tôn trình bày bản tin quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư nói rằng quân đội nước ông sẽ không ngừng chiến dịch oanh kích ở Syria cho đến khi các tổ chức khủng bố bị đánh bại. Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra giữa lúc Liên Hiệp Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cho cuộc hòa đàm Syria mong manh tiếp tục tiến tới sau một ngày mà cả phái đoàn của bên chính phủ cũng như của phe đối lập đã không họp chính thức với đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura. Ngoại trưởng Lavrov đề cập cụ thể đến nhóm Jihad al-Nusra liên kết với Al-Qaeda là mục tiêu của chiến dịch oanh kích. Ông cho biết là ông không thấy có lý do để ngưng chiến dịch oanh kích lại. Chiến dịch không kích Syria của Nga bị phương Tây lên án là nhắm vào các chiến binh nổi dậy thay vì các phần tử chủ chiến. Nga liên tục bác bỏ những cáo buộc đó. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm thứ Ba kêu gọi chấm dứt các cuộc oanh kích và nói rằng ngưng bắn tại Syria sẽ sớm được thực thi. Chúng tôi hết sức thông cảm về việc phe đối lập thiếu sự công nhận chính thức tại bàn hội nghị trong khi các bên khác vẫn tiếp tục oanh kích họ trên chiến trường, ông Kerry phát biểu tại Rome, nơi ông tham dự một cuộc họp của các thành viên liên quân chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhưng các đại biểu của phe đối lập Syria tại Geneva nói rằng hành động đó sẽ không làm cho tiến trình hòa bình thay đổi được. Ông Ahmad Ramadan, một đại diện của phe đối lập, nói rằng một cách thức cứu vãn cho tiến trình hòa đàm là Liên Hiệp Quốc và Mỹ phải có hành động bắt buộc chấm dứt không kích và thôi nhắm mục tiêu vào thường dân. Hành động của chế độ Assad và của Nga đe dọa nghiêm trọng đến tiến trình chính trị ngay vào giai đoạn ban đầu này, một đại diện khác của phe đối lập, ông Farah Atassi nói. Chính phủ Syria hôm thứ Ba cho phép 14 chiếc xe tải đưa hàng cứu trợ vào một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát gần Damascus như là một sự thể hiện thiện chí. Phe đối lập gọi hành động đó chẳng có ý nghĩa gì khi các lực lượng chính phủ vẫn tăng cường tấn công. Phái đoàn của chính phủ Syria nói họ chưa họp chính thức với đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura hôm thứ Ba bởi chưa có một khung sườn cơ bản hoặc một nghị trình cho cuộc đàm phán và tiến trình chưa đi quá giai đoạn chuẩn bị. Cùng lúc đó, nhóm đối lập chính cũng hủy bỏ một cuộc họp dự trù với ông Mistura hôm thứ Ba. Họ nói rằng các lực lượng chính phủ và Nga leo thang tấn công là lý do họ không muốn tiếp tục đàm phán.
Theo một hãng chuyên nghiên cứu về khủng bố quốc tế, kể từ tháng 5 năm ngoái, hơn 40 người bị nghi là các thành phần thánh chiến đã bị bắt giữ khi nhập cảnh vào châu Âu giả dạng là người Syria đi tị nạn. Công ty phân tích và nghiên cứu khủng bố Track có trụ sở ở Mỹ đưa ra phúc trình tuần này cho hay 41 chiến binh có liên hệ với nhà nước Hồi giáo và hai người của nhóm Jabhat al-Nusra đối địch, chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria, đã bị chặn bắt khi giả dạng là người tị nạn. Một số trong đám người này đã dùng hộ chiếu giả, theo ghi nhận của hãng Track trong bản cập nhật an ninh dành cho các thân chủ trong giới thương mại, đồng thời cũng chia sẻ với đài VOA. 19 trong số 43 phần tử thánh chiến đó đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ, số còn lại đã đến được Liên Hiệp Châu Âu trước khi bị xác định danh tính. Ủy ban Cứu nạn Quốc tế nói khoảng 36.000 người đã nhập cảnh vào Châu Âu trong 3 tuần đầu tháng 1, kể cả những người tị nạn chiến tranh từ Trung Đông và những di dân kinh tế từ châu Phi. Việc chặn bắt những phần tử thánh chiến xâm nhập làm tăng sự lo sợ của công chúng ở châu Âu về việc có thêm các cuộc tấn công khủng bố, gia tăng áp lực buộc các chính trị gia phải hạn chế việc nhập cảnh những người xin tị nạn, giúp cho các nhóm khủng bố cực đoan hóa những người Hồi giáo bất mãn ở châu Âu.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, virus Zika do một loại muỗi vằn lan truyền. Trong lúc sự chú ý của nhiều người tập trung vào ảnh hưởng của loài muỗi này ở châu Mỹ Latin, thì một nhà sinh vật học đã tìm thấy loại muỗi này ở ngay thủ đô Washington của Mỹ. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Alberto Pimienta của đài VOA.
Ông Andrew Lima là một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu muỗi. Năm 2011, một người bạn nhờ ông giúp đỡ để diệt muỗi tại căn chung cư trong khu vực gần trụ sở Quốc hội Mỹ. Những gì mà ông Lima phát hiện đã làm cho ông hết sức ngạc nhiên.
Khi tới chỗ anh ấy ở và trông thấy con muỗi đầu tiên ở đó, tôi liền đập chết nó. Rồi tôi nhìn kỹ và nhận ra đó chính là loài muỗi vằn Aedes aegypti. Đây là loài muỗi gây sốt rát vàng da và cũng là loài muỗi lan truyền virus sốt đăng ghi, virus sốt đi khòm lưng và virus Zika.
Đó không phải là một sự việc đơn lẻ. Trong 5 năm qua, ông Lima đã tới thăm khu xóm gần điện Capitol và tiếp tục thấy có muỗi vằn ở đây. Ông cho biết thêm như sau.
There was no new genes coming in, meaning that this was a population that had existed.
Không có sự du nhập của yếu tố di truyền mới. Điều này có nghĩa là trước đây, một khối muỗi vằn đã có mặt ở nơi này, và bằng một cách nào đó, chúng đã có thể tiếp tục tồn tại qua những tháng mùa đông.
Ông Lima nói rằng có lẽ muỗi đã tìm cách để sống sót qua mùa đông lạnh giá bằng cách tìm kiếm nơi trốn núp ở gầm cầu, trong bụi rậm hoặc những tầng hầm của các tòa nhà và đẻ trứng ở những vùng nước gần đó. Mặc dù vậy, ông nghĩ rằng sự cảnh báo về loài muỗi di truyền Zika này ở Washington không nên ở mức cao. Ông giải thích như sau.
A lot of that has to do with differences in the fact that we have much less.
Điều này có liên hệ rất nhiều với những sự khác biệt là ở đây chúng ta có ít nơi sinh sống ở ngoài trời. Dân chúng ở đây có máy điều hòa không khí và nhà ở của họ có đủ cửa lưới và cửa sổ. Trong khi đó thì ở vùng nhiệt đới có rất nhiều không gian ngoài trời hơn trong cuộc sống của người dân.
Tuy muỗi vằn ở Washington có thể không tạo ra một mối đe dọa lớn, ông Lima nghĩ rằng chúng sẽ tiếp tục có mặt. Ông cho biết tình trạng tăng nhiệt toàn cầu cũng có thể là một yếu tố làm cho muỗi Aedes aegypti có mặt ở những nơi khá xa về hướng Bắc như vậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra ở Biển Đông. Đại sứ Mỹ tại Manila tuyên bố các cuộc tuần tra chung với Philippines trên Biển Đông là điều khả thi, theo tường thuật của hãng tin AP hôm nay, thứ Tư 3 tháng 2. Hoa Kỳ vẫn khẳng định họ có quyền tự do qua lại trên Biển Đông và đã nhấn mạnh quyền này bằng cách điều tàu vào và máy bay bay ngang qua các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Manila đã lên tiếng phản đối khi một phi cơ thương mại Trung Quốc đáp xuống một trong nhiều đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây tại quần đảo Trường Sa mới đây. Các giới chức nói Trung Quốc dường như đã mặc nhiên tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông bằng cách tung ra những lời lẽ có tính khiêu khích để thách thức các chuyến bay của phi cơ quân sự Philippines trong khu vực này. Đại sứ Philip Goldberg nói rằng Mỹ và Philippines đều có quyền lợi rộng lớn nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải, và ông không loại trừ khả năng diễn ra các cuộc tuần tiễu chung với Philippines trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Tính từ tháng 10 năm 2015, hai tàu chiến Mỹ đã tiến gần tới các đảo mà Trung Quốc bồi đắp tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Phát biểu tại một diễn đàn truyền thông hôm 3 tháng 2, đại sứ Goldberg nói, "Tôi sẽ không loan báo trước chúng tôi sẽ làm gì để bảo đảm quyền tự do hàng hải, mà chỉ cần khẳng định Hoa Kỳ sẽ tuân thủ luật quốc tế và sẽ tiếp tục thực thi các quyền của mình theo luật quốc tế, đó là đi ngang qua các vùng biển quốc tế và bay ngang qua không phận trên vùng biển này." Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tuần trước nói rằng các giới chức hai bên đã thảo luận về khả năng thực hiện các cuộc tuần tra hỗn hợp trên Biển Đông và hai nước đang cân nhắc một vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trả lời câu hỏi liệu đề nghị tuần tra chung với Philippines đã được chuẩn thuận chưa, đại sứ Mỹ tại Philippines nói, "Tôi sẽ không bàn trước những gì chúng tôi sẽ làm và lúc nào chúng tôi sẽ làm điều đó. Liệu chúng tôi sẽ thực hiện các hành động đó với Philippines hay với những nước khác? Nhưng chúng tôi đã thảo luận với Philippines trên nguyên tắc và vì thế tôi không loại trừ khả năng đó." Theo hãng tin AAP, Manila đã yêu cầu Mỹ tuần tra chung với Philippines sau khi Trung Quốc khởi sự các chuyến bay thử, đáp xuống và bay đi từ đá chữ thập, một trong ba đảo nhân tạo, nơi mà Trung Quốc đã xây các phi đạo. Trung Quốc thường xuyên thách thức các phi vụ tuần tra Biển Đông của Không lực Hoàng gia Úc. Không quân Hoàng gia Úc vừa tiết lộ rằng họ đã tăng các cuộc tuần tra giám sát Biển Đông trong năm qua, và giờ đây các phi vụ này đang bị quân đội Trung Quốc thách thức thường xuyên. Tư lệnh Không quân Australia Leo Davis nói rằng quân đội nhân dân Trung Quốc có mặt thường xuyên hơn trong vùng bởi vì các hoạt động lấp đất xây đảo của họ hồi gần đây và vì sự hiện diện được tăng cường đó của Trung Quốc. Các máy bay tuần tra của Không quân Hoàng gia Úc gần đây thường xuyên bị các lực lượng Trung Quốc cảnh báo. Bộ Quốc phòng Úc mô tả chiến dịch tuần tra Biển Đông mà họ đặt tên là Operation Gateway là sự đóng góp của Australia vào công cuộc duy trì an ninh và ổn định tại Đông Nam Á. Theo báo Sydney Morning Herald, quân đội Trung Quốc nhiều lần phát cảnh báo các phi công của Không quân cho họ biết rằng họ đang bay gần lãnh thổ của Trung Quốc và nên chuyển hướng và rời khỏi phạm vi quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc xây. Những lời cảnh báo đó của Bắc Kinh là dấu hiệu rõ ràng nhất, cho thấy Trung Quốc đang tìm cách thực thi yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Trung Quốc hôm thứ Ba đã yêu cầu các bên liên quan giữ bản đồ vùng thông tin bay Tam Sa nằm ngoài chính trị, sau khi truyền thông Việt Nam nói rằng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế gọi tắt là ICAO đã sửa chữa bản đồ để giải quyết các mối quan ngại của Việt Nam. Việt Nam phản đối việc đưa các từ tiếng Trung như là thành phố Tam Sa của Trung Quốc và các từ tiếng Anh sân bay Vĩnh Thử Tam Sa trên bản đồ do có tranh chấp trên đá chữ thập thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa. Thông tấn xã Việt Nam hôm thứ Bảy tuần trước cho biết là ICAO đã sửa bản đồ FIR theo nhu cầu của Việt Nam để đáp lại sự phản đối của nước này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khàng, nói trong một buổi họp báo thường kỳ rằng thông tin đó là giả dối. Ông Lục nói thêm rằng việc đánh dấu trên bản đồ giúp điều khiển không lưu hiệu quả, thuận tiện, hỗ trợ điều hướng, đảm bảo an ninh và trật tự giao thông vận tải, hàng không dân dụng quốc tế. Ông Lục nói chúng tôi hy vọng là các bên liên quan có thể giữ việc này nằm ngoài chính trị. Việt Nam khánh thành cáp treo dài nhất thế giới. Hệ thống cáp treo 3G Phan Xipan Sapa đã được khánh thành ngày 2 tháng 2 tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam, vừa ghi kỷ lục cáp treo dài nhất thế giới. Với chiều dài trên 6.000 mét, tuyến cáp treo Phan Xipan đã được Tổ chức Guinness Thế giới công nhận hai kỷ lục là tuyến cáp treo dài nhất thế giới và có độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới là 1.410 mét. Cáp treo Phan Xipan xuất phát từ thung lũng Mường Hoa đến đỉnh Phan Xipan, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. với sức chứa 30 tới 35 khách mỗi cabin, tuyến cáp treo có thể vận chuyển đến 2.000 khách mỗi giờ, rút ngắn thời gian di chuyển lên Fansipan từ 2 ngày xuống còn 15 phút. Hệ thống cáp treo Fansipan được khởi công từ tháng 11 năm 2013 với tổng mức đầu tư là 4.400 tỷ đồng, với hy vọng giúp tăng lượng khách du lịch đến Sapa, Lào Cai lên 30-40%, đạt mức khoảng 3 triệu người vào năm 2020.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quay sang bản tin quốc tế, thưa quý vị, Nhật Bản và Nam Triều Tiên hôm nay cùng với Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu Bắc Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng hỏa tiễn tầm xa lên không gian. Họ nói rằng một vụ phóng như thế sẽ vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Triều Tiên phát triển phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Bắc Triều Tiên chiều thứ Ba đã thông báo cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc về kế hoạch phóng lên không gian một vật thể mà họ gọi là vệ tinh quan sát trái đất trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2. Bình Nhưỡng cho rằng họ có quyền chủ quyền để theo đuổi một chương trình không gian qua việc phóng hỏa tiễn. Nhưng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các đồng minh khác của Mỹ chống đối chương trình đó và họ cho rằng Bắc Triều Tiên lợi dụng vỏ bọc đó để tránh né sự hạn chế do cộng đồng quốc tế áp đặt. Nhà lãnh đạo Nhật phát biểu như sau.
Mục tiêu thật sự của hành động này là thử nghiệm phi đạn. Bên cạnh những vụ thử nghiệm hạt nhân, những vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo này của Bắc Triều Tiên là một sự vi phạm trắng trợn các quyết định của Hội đồng Bảo an. Đối với an ninh của đất nước chúng tôi, đó là một hành động khiêu khích.
Chính phủ của Thủ tướng Abe hôm nay đã ra lệnh cho quân đội bắn rơi bất kỳ phi đạn nào của Bắc Triều Tiên đe dọa tới nước Nhật. Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư vào ngày 6 tháng 1. Bắc Triều Tiên đã phóng một hỏa tiễn tầm xa vào tháng 12 năm 2012, không bao lâu trước khi thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Nam Triều Tiên hôm nay cảnh báo Bắc Triều Tiên sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu xúc tiến kế hoạch phóng hỏa tiễn. Ông Cho Tae-yong, một giới chức cấp cao về an ninh của Văn phòng Tổng thống Nam Triều Tiên, phát biểu như sau.
Chúng tôi mạnh mẽ cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu họ xúc tiến kế hoạch phóng phi đạn tầm xa, một hành động đe dọa nghiêm trọng tới nền hòa bình, chẳng những ở bán đảo Triều Tiên, mà còn ở khu vực này và trên khắp thế giới.
Trung Quốc hôm nay cho biết họ cực kỳ quan tâm tới những tin tức về kế hoạch phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã yêu cầu Bắc Triều Tiên tự kiềm chế. Hoa Kỳ và các nước đồng minh tiếp tục hối thúc Bắc Kinh ủng hộ những biện pháp chế tài nghiêm khắc để đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây của Bắc Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng không có nhiều chọn lựa trong lĩnh vực ngoại giao để buộc chính quyền Kim Jong-un ngưng chỉ chương trình phi đạn và hạt nhân. Ông An Chan-il, một người Bắc Triều Tiên đào tị đang làm việc cho Học viện Thế giới Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, nêu nhận định.
Tôi nghĩ rằng không có điều gì mà Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên có thể làm ngoài việc đưa ra những tuyên bố.
Tuy Washington và Bắc Kinh đồng ý với nhau là cần có một nghị quyết mạnh mẽ của Liên Hiệp Quốc chống lại Bắc Triều Tiên, song đôi bên vẫn còn chia rẽ về mức độ nghiêm nhặt của các biện pháp trừng phạt. Hoa Kỳ đang cổ suý cho những biện pháp chế tài quốc tế mạnh mẽ hơn để gây ra những sự đau đớn về mặt kinh tế qua việc hạn chế hoạt động vận chuyển đường biển và đường hàng không và những vụ mua bán tài nguyên thiên nhiên, kể cả than đá và nhiên liệu. Quốc hội Mỹ cũng đang soạn thảo những dự luật về các biện pháp chế tài đơn phương để trừng phạt các bên thứ ba, các công ty và ngân hàng làm ăn với Bắc Triều Tiên, trong đó có nhiều công ty và ngân hàng của Trung Quốc. Nếu được áp dụng, những biện pháp này chắc chắn sẽ làm gia tăng những mối căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc muốn theo đuổi một đường lối có tính chất hòa hoãn hơn. Họ muốn áp dụng những sự trừng phạt nào đó đối với giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng, nhưng cũng dẫn tới chỗ các bên thực hiện lại các cuộc đàm phán quốc tế. Đầu năm 2009, Bình Nhưỡng đã rút khỏi cuộc đàm phán 6 bên với Washington, Seoul, Tokyo, Bắc Kinh và Moscow để tháo dỡ chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đổi lấy trợ giúp kinh tế và bảo đảm an ninh. Đặc sứ hàng đầu của Trung Quốc tại cuộc đàm phán 6 bên, ông Vũ Đại Vĩ đã đến Bình Nhưỡng để thảo luận về tình hình hiện nay trong lúc Bắc Triều Tiên loan báo kế hoạch phóng hỏa tiễn. Bộ Quốc phòng Nhật hôm nay ra lệnh cho các đơn vị phòng thủ phi đạn đạn đạo, bao gồm các khu trục hạm Aegis ở biển Nhật Bản và các giàn phóng phi đạn Patriot đặt trên bờ, chuẩn bị sẵn sàng để bắn rơi phi đạn nào của Bắc Triều Tiên đe dọa tới nước Nhật. Tuy nhiên, có phần chắc là Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ không tiến hành một vụ tấn công phủ đầu nhắm vào Bắc Triều Tiên. Ông Daniel Pinkston, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Troy ở Seoul, nói:
Không ai thật sự tính tới chuyện sử dụng sức mạnh để phá hủy phi đạn trên mặt đất trước khi phi đạn được phóng đi, bởi vì hiệu ứng lan tỏa và những hậu quả của nó sẽ quá đắt cho tất cả mọi người.
Các chuyên gia tin rằng Bắc Triều Tiên có hơn 1.000 phi đạn kiểu Xô Viết có thể bắn tới các mục tiêu ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản và có đủ plutonium để chế tạo từ 8 đến 12 quả bom hạt nhân. Năm ngoái, giới hữu trách Mỹ cho biết họ tin là Bắc Triều Tiên có khả năng để thu nhỏ một đầu đạn hạt nhân để gắn vào phi đạn tầm xa KN-08, tuy Bắc Triều Tiên chưa chứng tỏ là họ có khả năng này.
Tòa thượng thẩm ở Australia đã bác một vụ kiện chống lại chính sách giam giữ thuyền nhân ở nước ngoài, gây thất bại cho phe chống đối chương trình gây nhiều tranh cãi. Một hội đồng thẩm phán hôm nay đã bác bỏ đơn kiện của các luật sư đại diện cho một người Bangladesh bị giam giữ. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Những người xin tị nạn tìm cách đến Australia bằng tàu thuyền thường bị giữ lại tại hòn đảo nhỏ bé Nauru ở Thái Bình Dương hoặc đảo Manus ở Papua New Guinea. Các luật sư lập luận rằng việc chính phủ tài trợ và điều hành các trại giam giữ ở nước ngoài là bất hợp pháp. Đại diện cho một phụ nữ Bangladesh được đưa đến Australia để chữa bệnh. Các luật sư đã nộp đơn kiện lên tòa thượng thẩm ở Canberra, nơi họ hy vọng sẽ nhận được phán quyết rằng hệ thống giam giữ ở nước ngoài là bất hợp pháp. Tuy nhiên, sau nhiều tháng xem xét, các thẩm phán quyết định rằng việc tiến hành các thủ tục cho phép người tị nạn ở nước ngoài là phù hợp với hiến pháp. Phán quyết này có nghĩa là hơn 250 người xin tị nạn, trong đó có mấy chục trẻ em lớn nhỏ, có phần chắc sẽ được chuyển từ Australia qua đảo Nauru. Một trong những thiếu niên bị đưa sang Nauru là một em bé trai 5 tuổi mà theo kéo giác đã bị cưỡng hiếp tại trại giam. Bà Sarah Hanson-Young thuộc Đảng Xanh nói việc trục xuất như vậy là một cách đối xử tàn nhẫn đối với những người yếu thế.
Sending children back to Nauru is child abuse.
Đưa trẻ em trở lại Nauru là một hành vi ngược đãi trẻ em. Tất cả những người trưởng thành có mặt tại đây bởi vì họ đã chịu đựng chấn thương và các vấn đề sức khỏe do hậu quả của việc bị giam trong các nhà tù trên đảo.
Trong thời gian tòa thượng thẩm xét vụ kiện, chính phủ Úc đã sửa đổi luật lệ để lấp đầy kẽ hở trong cách sắp xếp tài trợ cho các hòn đảo ngoài khơi mà các giới chức lo ngại là có thể gặp trở ngại vì vụ kiện này. Những thay đổi này giúp cho giới hữu trách có quyền hạn rõ ràng để trả tiền cho các nước ngoài như Nauru để điều hành các trung tâm giam giữ. Trước khi ban hành quyết định, Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton nói ông có ý định gửi trả về Nauru một nhóm lớn những người xin tị nạn hiện đang ở Australia nếu chính phủ thắng kiện.
Chúng tôi sẽ không cho phép những người tìm cách đến nước chúng tôi bằng tàu thuyền được định cư vĩnh viễn ở đây. Vì thế, chúng tôi muốn đoan chắc là chúng tôi có thể thực thi một hệ thống bảo vệ biên giới vững mạnh cần phải có. Bởi vì như chúng ta đang thấy ở châu Âu lúc này, hàng triệu người sẽ tìm cách đến nước chúng tôi bằng tàu thuyền.
Australia tái định cư cho khoảng 14.000 người mỗi năm thông qua các chương trình nhân đạo quốc tế. Năm ngoái, chính phủ bảo thủ cho hay họ cũng sẽ nhận thêm 12.000 người trốn chạy xung đột ở Syria.
Dầu hỏa tiếp tục giảm giá thêm một ngày nữa trên thị trường toàn cầu, kéo theo các chỉ số chứng khoán châu Á sụt giảm mạnh hôm nay. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản sụt giảm đến 3,4%, các chỉ số Hang Seng và của Hồng Kông và chỉ số S&P ASX của Australia đều giảm 2%. Giá chứng khoán sụt giảm cũng lan sang các thị trường Seoul, Thượng Hải, Đài Bắc và Auckland. Các nhà đầu tư ồ ạt rút khỏi thị trường do lo sợ kinh tế toàn cầu sắp rơi vào một cuộc suy thoái mới, do tăng trưởng chậm lại tại Hoa Kỳ và Trung Quốc và giá dầu tiếp tục lao dốc. Giá dầu thô trên thị trường New York hôm thứ Tư giảm xuống dưới $30 một thùng.
Mỹ và Liên hiệp châu Âu đã đạt được một thỏa thuận mới đặt ra các quy định về truyền dữ liệu qua lại giữa hai bờ tại Đại Tây Dương, sau khi một tòa án châu Âu hủy bỏ một thỏa thuận hồi tháng 10 năm ngoái. Ủy viên Tư pháp châu Âu Vera Jourova thông báo động thái này hôm thứ Ba, nói rằng bà dự kiến thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khoảng 3 tháng. Bà nói thỏa thuận đánh dấu lần đầu tiên Mỹ đưa ra những cam kết có tính ràng buộc với Liên hiệp châu Âu rằng việc các công chức tiếp cận với thông tin cá nhân sẽ phải có các giới hạn rõ ràng, phải bảo vệ thông tin và chịu sự giám sát. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng thỏa thuận là trọng tâm đối với thương mại xuyên Đại Tây Dương và cũng báo hiệu sự khăng khít của quan hệ Mỹ-EU. Thỏa thuận cho phép đánh giá hàng năm, qua đó hai bên có thể xử lý bất kỳ mối đe dọa nào đối với quyền riêng tư. Những người chỉ trích thỏa thuận có tên lá chắn riêng tư nói nó không đủ đi xa để bảo vệ các thông tin của các công dân châu Âu và cảnh báo vấn đề này có thể lại bị đưa ra tòa. Lá chắn riêng tư thay thế thỏa thuận vốn tồn tại 15 năm có tên Cảng An Toàn đã bị hủy hồi tháng 10 sau khi một tòa án châu Âu phán quyết nó không có đủ sự bảo vệ quyền riêng tư cho các công dân châu Âu.
Lãnh đạo phe nổi dậy ở Nam Sudan, ông Riyad Machar hôm nay đi thăm Ai Cập để yêu cầu nhà lãnh đạo Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ủng hộ cho việc thực thi thỏa thuận hòa bình ký kết hồi tháng 8 năm ngoái nhằm chấm dứt xung đột ở Nam Sudan. Tuần trước, các nhà lãnh đạo của Liên hiệp Phi Châu họp tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đã bày tỏ thất vọng đối với phe đối lập và chính phủ Nam Sudan vì thiếu tiến triển trong việc thực thi tiến trình hòa bình, đặc biệt là việc thành lập một chính phủ đoàn kết trên cả nước. Tiến trình hòa bình đã bị ách tắc vì phe đối lập bác bỏ quyết định của Tổng thống Salva Kiir thành lập 28 bang. Tổng thống Kiir nói rằng một mục đích của việc thành lập các bang mới là để phân quyền của chính phủ trung ương, phân bổ nguồn lực đến gần công chúng hơn và đồng thời giảm bớt kích cỡ của chính phủ trung ương.
Vào lúc các ứng viên Tổng thống Mỹ giờ đây chú ý đến bang Đông Bắc New Hampshire, một lần nữa họ sẽ tham gia một loạt các cuộc tranh luận để trình bày lý lẽ trước khi cử tri lựa chọn vào thứ Ba. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, phấn khởi sau chiến thắng sít sao ở Iowa, sẽ tham gia một cuộc họp lớn đêm thứ Tư cùng Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Các đảng viên Đảng Dân Chủ dự kiến sẽ có một cuộc tranh luận đúng tiêu chuẩn hôm thứ Năm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190 MHz. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.